chuyện thời sự. Quý vị và các bạn, sứ mệnh của giáo dục là phát triển toàn diện con người. Sau đó, giáo viên phải là người vừa có tri thức, vừa có kỹ năng giỏi, đặc biệt phải có đạo đức nghề nghiệp tốt, bởi họ là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất tạo ra những lớp người có ích cho xã hội. Trong xã hội hiện đại, vai trò của người thầy chuyển dịch từ truyền bá thông tin sang việc giúp đỡ người học tìm tòi, định hướng và vận dụng hiệu quả kiến thức. Người thầy trong xã hội hiện đại vừa là người hướng đạo, người hướng dẫn, người tư vấn. Không chỉ truyền thụ kiến thức, người thầy còn như một tấm gương sáng, truyền tình yêu, học tập, am hiểu biết, cũng như là khám phá khoa học với học trò suốt đời. Hơn hết, chính nhân cách của người thầy là tấm gương để dạy trò cách làm người. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi bàn về chủ đề Người thầy, người truyền cảm hứng với sự tham gia của tiến sĩ Văn Đình Ưng, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Bây giờ mời biên tập viên Lê Thu và khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào tiến sĩ Văn Đình Ưng. Nhân dịp này thì xin được kính chúc thầy có một sức khỏe thật tốt ạ.
Tôi cũng rất là xúc động được đài đến để thăm và chúc bản thân tôi cũng là nhà giáo cùng các thầy cô giáo trong ngành giáo dục thì chúng tôi cũng rất cảm động được giao lưu với đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa thầy Văn Đình Ưng, trong tất cả các ngành nghề thì xã hội rất là đề cao nghề dạy học, là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Thầy nghĩ sao về cái quan niệm này ạ?
Có rất nhiều câu nói về cái vai trò của người thầy, nhưng mà ở nước ta thì chúng tôi vẫn quen và chắc rằng các thầy cô cũng như đồng bào nhân dân ấy, thì cũng đều quen với câu nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Tức là theo Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì trong xã hội thì cũng còn có một số cái nghề cao quý, trong đó thì cụ đánh giá là nghề thầy dạy học là nghề cao quý nhất.
Vâng, công việc của người thầy từ trước đến nay chủ yếu là truyền thụ kiến thức mà phần lớn là áp đặt một chiều. Với cái xu hướng đổi mới ngày nay thì thầy không còn là người dạy áp đặt mà là người giúp cho học sinh biết cách học, biết cách tiếp cận. Vậy theo thầy, trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì người thầy có vai trò và trách nhiệm như thế nào ạ?
Thì cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng bây giờ thì có những quan điểm cho rằng là vì bây giờ giáo dục không phải là cho một số những học trò mà cho rất là nhiều học trò. Ví dụ như nước ta bây giờ hàng năm là có đến 20, 21, 22 triệu học sinh và sinh viên, rất là đông. Như vậy là phải có một cái đội ngũ các thầy là ngót nghét là 1 triệu thì mới có thể là một thầy và 20 học trò. Thế thì có quan điểm cho rằng là phải chuyển cái vị trí thay đi. Người thầy thì nhiều như thế thì không thể là trung tâm được mà phải lấy học sinh làm trung tâm. Cái đấy là đúng nhưng mà chưa đủ, bởi vì là thực tế thì ngay cả những nước có cái nền giáo dục phát triển thì cũng đều khẳng định rằng phải đặt cái vị trí của người thầy là quan trọng. Bởi vì người thầy không phải là chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là kêu gọi cho các em một cái óc sáng tạo, một cái sự là thôi thúc đi chiếm lĩnh những cái đỉnh cao của khoa học, của văn hóa.
Vâng, trong một thời gian dài thì chúng ta rất là đề cao vai trò của người thầy và coi người thầy là trung tâm. Nhưng với cái sự đổi mới giáo dục hiện nay thì chúng ta đã có cái sự dịch chuyển vị trí. Tức là bây giờ học sinh mới là trung tâm ạ. Nhưng không vì thế mà vai trò của người thầy giảm sút. Đặc biệt là sắp tới thì ở chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với cái chương trình sách giáo khoa mới. Lúc đó thì giáo viên là nhân tố giữ vai trò quyết định đến sự thành công hay là thất bại của việc đổi mới. Sau đây thì mời thầy Văn Đình Ưng và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn.
Với mục tiêu giáo dục mới, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các bậc học sẽ thay đổi và giáo viên chính là người trực tiếp triển khai các nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo chương trình và sách giáo khoa mới. Giáo viên cũng chính là người sẽ kiểm định, đánh giá chương trình và sách giáo khoa mới. Cô giáo Trần Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên, Hà Nội khẳng định.
Bây giờ đối với phương pháp đổi mới này thì không còn phải là giáo viên là người truyền thụ tới học sinh những cái bài tập, những cái kiến thức, mà giáo viên phải là người sáng tạo, tìm ra những hoạt động trải nghiệm để làm sao khám phá cũng như là khai thác được cái khả năng của trẻ, chính bản thân trẻ làm trung tâm và tổ chức các hoạt động trải nghiệm để phát huy cái tính tích cực của trẻ trong cái giáo dục hiện nay.
Theo cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên ngữ văn, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Hà Nội. Với chương trình và sách giáo khoa mới, giáo viên không chỉ truyền dạy cho học sinh kiến thức kỹ năng mà phải gắn những kiến thức kỹ năng đó với thực tiễn đời sống, tổ chức các hoạt động để học sinh học tập thông qua quá trình trải nghiệm. Điều quan trọng nhất là giáo viên phải là người định hướng về kiến thức kỹ năng.
Người làm thầy ngày nay không phải là trung tâm là đứng thuyết giảng toàn bộ, nhưng thầy là người dẫn lối, chỉ định hướng thôi, không dắt từng bước một. Vậy thì ngoài cái chuyện là đọc, tìm hiểu thêm, thì người làm thầy không những trau dồi mà còn tìm những thông tin mới nhất đem đến cho trò, để trò không có cái cảm giác là con biết rồi, cô mới nói.
Thưa thầy Văn Đình Ưng, chúng ta vừa nghe một cái phóng sự về vai trò của giáo viên trong đổi mới giáo dục, trọng tâm là đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Theo quan điểm của thầy thì khi mà lấy học sinh làm trung tâm thì lúc này thì chính bản thân người thầy phải trang bị những cái kiến thức như thế nào để mà trở thành người dẫn đường, người chỉ lối cho học sinh ạ?
Thì anh phải có kiến thức và anh phải truyền được cái kiến thức đấy cho học trò. Hay như ta nói là phải truyền được cái lửa cho học sinh. Thế thì cái kiến thức bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Và chúng ta đang bước vào một cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái trí tuệ thông minh nó thay cho lao động đơn giản. Cho nên cái đội ngũ thầy cô giáo nếu mà không thường xuyên cập nhật những cái thông tin, những cái công nghệ mới để vận dụng vào trong dạy học ấy, thì như vậy là sẽ bị lạc hậu. Và khi mà học sinh, sinh viên tiếp cận được những cái mới của cuộc sống thì học sinh lúc đấy thì sẽ giỏi hơn thầy cô giáo. Nếu thế thầy cô giáo mà không vươn lên được thì vào trong lớp dạy học cái gì các em cũng biết rồi, mà thậm chí nói những điều các em lại thấy là lạc hậu, thì không có cách gì mà truyền được lửa cho các em cả. Cho nên mà cái việc mà cần phải thay đổi, cần phải đổi mới, nâng cao cái chất lượng của đội ngũ giáo viên thì là một cái yêu cầu tất yếu.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời thầy Văn Đình Ưng và thính giả cùng nghe một số ý kiến sau.
Giáo viên của thời đại mới này, họ có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu kiến thức nhiều hơn, có nhiều kỹ năng hơn, đem lại cho lớp một không gian. Nếu so với hồi trước thì tôi thấy rằng hiện tại cái sự nghiêm khắc không giống như hồi xưa. Nhưng về tình hình chung thì tôi nghĩ rằng là giáo viên ở thế hệ mới hơn thì luôn sẽ có những cái điều tốt hơn vì tương lai của học sinh và sinh viên.
Cô, em thực ra là em không biết các thầy cô giáo ngày xưa ở các thế hệ trước của thầy cô giáo của bố mẹ, của anh chị thì ra sao. Nhưng mà để mà nói với các thầy cô giáo đã từng dạy em thì thực sự là em rất là kính trọng và rất là khâm phục người thầy giáo của em. Rất là gần gũi với cả học sinh bọn em nữa. Cũng hay tham gia những cái buổi dã ngoại với bọn em này. Rồi cô cũng tham gia những cái dạy huấn luyện trên ninh cho bọn em ở những câu lạc bộ nữa. Thì em cảm thấy là thầy cô giáo bây giờ rất là gần gũi với chúng em, với cả cũng bọn em học được từ thầy cô rất là nhiều.
Vừa rồi là một số ý kiến nói về sự khác nhau của người thầy xưa và nay. Cũng có một số ý kiến cho rằng là dường như hiện nay mối quan hệ thầy trò không được gần gũi như trước nữa. Ngày xưa thì hễ có cái chuyện gì là học trò thường tìm đến thầy cô của mình để mà tâm sự, để mà chia sẻ. Còn hiện nay thì rất ít khi mà gặp những cái trường hợp học trò tâm sự những cái câu chuyện của cá nhân với thầy cô của mình ạ. Còn ý kiến của thầy thì như thế nào về việc này ạ?
Tôi cũng theo dõi thì thấy trên thực tế rằng cái người học thì đông và người thầy thì cũng là nhiều rồi, chứ không phải là số ít. Cho nên cái điều kiện để mà trao đổi như chị vừa nói đấy thì cũng là ít hơn. Nhưng bây giờ là nó có một cái công nghệ mới. Tôi thấy nhiều thầy trò đây thì là đã lên mạng và lập cái Facebook của mình, có giao lưu với học trò. Và những cái điều đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là các thầy không lo là không có điều kiện, hay là các em không lo là không có thời gian để mà trao đổi kiến thức, rồi là để mà hỗ trợ học sinh.
Nhà giáo dục người Mỹ William Watts đã đúc rút là người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. Người thầy không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà cái công việc của người thầy là khơi dậy ngọn lửa trong tâm hồn, truyền cảm hứng cho học trò, đúng không thưa thầy ạ?
Có thể nói rằng là kiến thức là cái gốc mà các thầy cô nào cũng phải luôn luôn là củng cố và học tập. Thứ hai là về đạo đức. Cái khó của làm người thầy là cái đạo đức của mình là phải chuẩn, là phải làm một tấm gương. Thì từ đời Khổng Tử cho đến Chu Văn An thì các thầy là đều là có một cái nhân cách có một cái cách sống rất là tuyệt vời. Như thầy Chu Văn An thì lại có một cái đặc tính là rất là nghiêm khắc đối với học trò. Nhưng mà cái nghiêm khắc đối với học trò thì lại là một cái nét tạo nên một cái người thầy Chu Văn An. Mà học trò về sau làm những quan to, khi về gặp thầy thì vẫn khép nép và vẫn là bị thầy phê bình. Và những cái lời phê bình của thầy thì lại thấm thía. Tức là một người thầy trước hết là phải một tấm gương đạo đức, tự học, phải sáng tạo.
Vâng, như thầy nói là người thầy phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đây cũng là quan điểm của nhiều người. Mời thầy và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến sau.
Là người thầy giáo với cái nhiệm vụ xã hội giao cho ấy sẽ có trách nhiệm trước thế hệ trẻ là xây dựng cái lớp người có những cái tâm hồn trong sáng về nhân cách, đẹp đẽ về tư tưởng, rồi nhân ái trong cái cuộc sống. Tất cả những cái nét tốt ấy là người thầy giáo có trách nhiệm xây dựng, vun đắp, thiết kế và hình thành được trong mỗi học trò.
Thì ngoài cái việc truyền thụ cho trẻ những kiến thức, cái quan trọng là mình phải yêu mến công việc, yêu mến nghề nghiệp. Nhưng cái cao cả hơn đó là yêu mến chính cái con người, chính học sinh mà mình đang tạo.
Trên cảm hứng những việc làm tốt hay là sự tận tâm thì đương nhiên thầy phải là người hành động vì chuyện đấy. Hình thành cho người học sự rộng lượng, về sự tận tâm.
Thầy Văn Đình Ưng thì có bình luận gì về những cái ý kiến vừa nghe?
Bây giờ thì thời hiện đại thì các thầy làm sao mà phải gần gũi với các em, có cái tâm lý mà chia sẻ được với các em. Mà người thầy thì tất nhiên là phải tương đối mô phạm và phải mẫu mực. Đã làm nghề nhà giáo là anh phải xác định ngay từ đầu là suốt đời này mình làm cái nghề truyền bá kiến thức, truyền lửa cho học sinh. Mình vì đất nước, vì nhân dân mà lại thông qua các thế hệ của học trò mình. Cái niềm tự hào của mình là khi mình nghỉ rồi, nghỉ hưu thì như vậy vẫn có những học trò đến thăm.
Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời thầy Văn Đình Ưng và quý thính giả nghe tiến sĩ Lý Tùng Hiếu, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh kể lại một kỷ niệm về người thầy của mình, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Bùi Khánh Thế.
Thầy tôi truyền cảm hứng lại cho chúng tôi bằng cái tác phong sư phạm chừng mực, điềm đạm và khiêm tốn. Tôi nghĩ nhà giáo Việt Nam nói chung, nhà khoa học Việt Nam nói riêng sẽ rất hạnh phúc là không chỉ để lại cho đời những cái công trình khoa học tâm huyết của riêng mình mà còn để lại cho đời đó những cái thế hệ nó nối tiếp cái đam mê nghiên cứu khoa học của mình. Mà muốn như vậy đó thì phải truyền được cho học trò cái cảm hứng, cái đam mê đối với cái lĩnh vực khoa học. Nếu chỉ có kiến thức đó, chưa chắc người ta đã chịu dấn thân, nhưng đã có một sự say mê, có một cái niềm đam mê đó, thì người ta mới có thể chấp nhận được những cái gian khó, thậm chí là hy sinh nào đó để người ta đạt được cái hoài bão khoa học của người ta.
Vâng, bằng cách sống và cách làm việc của mình thì giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Bùi Khánh Thế đã truyền cho các thế hệ học trò của ông niềm cảm hứng, niềm đam mê khoa học. Để đến bây giờ thì mỗi thế hệ học trò đều nhớ mãi người thầy của mình. Còn với thầy Văn Đình Ưng thì thầy có những cái kỷ niệm nào với thầy giáo của mình không ạ?
Tôi học phổ thông thì có một thầy dạy toán rất là giỏi. Thầy quê ở trong Nghệ An. Đến lớp thầy bao giờ thầy cũng ra những cái bài tập giao cho học sinh nào giỏi thì để mà hướng dẫn cả lớp làm, tranh luận, rồi là tìm những cái giải pháp, tìm cái phương pháp nào giải cái bài toán hay nhất. Kỷ niệm thầy ăn sâu trong tấm lòng và cái nỗi nhớ của chúng tôi.
Thà cô chết chứ không để học trò chết là câu nói mà có lẽ khiến nhiều người nhớ mãi và cả có cái sự đau xót nữa. Đó là câu chuyện về bốn cô giáo ở trường mầm non xã An Hiệp, Phú Yên dầm mình trong lũ quét để cứu 15 em nhỏ. Rồi những cái hình ảnh về thầy cô giáo ở Điện Biên, ở Quảng Nam vất vả lấm lem bùn đất trên đường đến trường đã gây xúc động cho cộng đồng mạng những ngày gần đây. Thưa thầy, đó là những cái tấm gương chân thực góp phần lan tỏa cách sống đẹp của người thầy đến với học trò của mình, đúng không ạ?
Những cái tấm gương đạo đức như thế thì tôi nghĩ rằng là này, xã hội vẫn đánh giá rất cao, vẫn tôn vinh cái nghề thầy giáo. Cũng để nhắc nhở các thầy cô rằng là mình cũng phải là thế nào thì làm sao mình xứng đáng với cái sự tôn vinh của xã hội. Thầy cô phải giữ gìn cái sự trong sáng của cái đạo đức tấm gương của mình, nhưng đồng thời tức là cũng thấy rằng là xã hội đang rất là trông chờ vào mình. Mình là phải là cái đội ngũ mà vừa truyền kiến thức, truyền văn hóa, nhưng đồng thời là mình truyền một cái cách làm người, cái nhân cách làm người, cái lý tưởng của học sinh, sinh viên. Và tôi nghĩ rằng cũng phải tuyên truyền những cái hình ảnh này.
Nhân cách của người thầy có sức mạnh, có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó thì không thể thay thế bằng bất kỳ một cái cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ một cái câu chuyện châm ngôn đạo đức hay là bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Ý kiến của thầy Văn Đình Ưng như thế nào về vai trò của người thầy trong việc dạy học sinh cách làm người ạ?
Ngày xưa thì thầy Chu Văn An là rất chú trọng cái điều này. Cho nên mà dạy làm người, nhưng mà làm người là làm người chân chính, làm người vì dân, vì nước. Thầy phải là cái người mẫu mực, phải là hình mẫu. Đồng thời là thầy có nhiều cái hiểu biết thì thầy sẽ phân tích những cái tình huống để cho học trò là hiểu được và biết được cư xử trong cuộc sống.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ nhà giáo Văn Đình Ưng về cuộc trao đổi. Thưa quý vị.
Vâng ạ, và xin cảm ơn tiến sĩ nhà giáo Văn Đình Ưng về cuộc trao đổi vừa rồi. Và ngay khi chương trình diễn ra thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả muốn trao đổi ạ. Xin mời ý kiến thính giả.
Tôi là Lê Tuấn Sương ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội. Hôm nay 20 tháng 11 nhân ngày nhà giáo, tôi xin tặng tất cả các thầy cô giáo trên cả nước một câu thơ: thầy cô là đóa hoa thơm tỏa muôn hương để đời đơm trái hồng. Trong kinh tế thị trường, trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, với cái phương châm là giáo dục là quốc sách, xã hội, mọi người hãy nhìn về giáo dục và nhìn về thầy cô và học trò. Làm thế nào xây dựng nên một cái nền giáo dục Việt Nam, nó cái câu nói của Bác Hồ để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi chúng ta phải thông cảm với thầy cô một chút, chứ không phải nhìn những cái việc, ví dụ vừa rồi thu phí nọ phí kia mà đánh giá quá thấp cái ngành nhà giáo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, các cụ vi sư có câu ấy rồi.
Tôi là Vũ Duyên, là Vũ Hội, Vũ Duyên Thái Bình. Tôi nghĩ là cái yêu cầu của cái nền, cái phương pháp giáo dục hiện đại là người thầy truyền cảm hứng, nhưng mà thêm vào đó là người thầy phải là trọng tài cho các cái con đường nhận thức của học sinh. Bởi vì có nhiều con đường để đi tới một cái chân lý, một cái hiểu, một cái bài giải, một cái bài. Thế cho nên là người thầy phải là cái vai trò trọng tài cho các con đường nhận thức của học sinh đối với một vấn đề, một bài học. Thế cho nên là để có được những người thầy như thế thì cái khâu tuyển sinh vào các trường sư phạm ấy phải yêu cầu rất cao, như ở nước Pháp, hay là giỏi, khá giỏi cả lên mới được thi vào các trường sư phạm, chứ không phải là như nước ta hiện nay là chuột chạy khùng sào mới vào sư phạm.
Vâng ạ, người thầy cô giáo là người truyền cảm hứng, là trọng tài trong rất nhiều trường hợp. Và với hôm nay ạ, câu chuyện thời sự thì xin gửi lời trân trọng cảm ơn các thầy cô. Và thưa quý vị và các bạn, nói tới giáo dục và đào tạo thì nhà hiền triết và thi hào vĩ đại của Ấn Độ là Togo đã nói: giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người phụ nữ thì được một gia đình, đào tạo một người thầy giáo thì được một thế hệ. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy cách làm người. Như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Những thầy cô luôn thầm lặng nhưng có một tình yêu vô cùng mạnh mẽ đối với học trò của mình, như những bản nhạc không có lời, với những giai điệu đẹp đẽ để mỗi học trò có thể tự viết nên những bài ca dành cho cuộc đời mình. Thầy cô giáo vinh dự đã lớn nhưng trọng trách cũng rất nặng nề, tính chuẩn mực mô phạm đòi hỏi ngày càng cao. Thầy cô giáo không những là tấm gương sáng cho học sinh noi theo mà còn là kỹ sư tâm hồn, xây dựng và hoàn thiện nhân cách, trí tuệ từng thế hệ học trò.